Bảo Châu cười nhạt, cô đang dạy chúng tôi che giấu bằng chứng sao? Ngược lại, tôi đang ngăn bất kỳ ai biến một sự cố thành câu chuyện theo ý họ. Nụ cười trên môi Bảo Châu tắt đi. Hứa Minh Y bước chắn giữa Nhã Tâm và xe đẩy. Ông ta bảo an ninh đưa cô vào phòng thay đồ, đồng thời yêu cầu Phó Hải Đăng kiểm kê món ăn. Nhã Tâm không chống cự. Trước khi quay đi, cô chỉ nói với Hải Đăng một câu ngắn, theo đúng quy trình giữ mẫu 72 giờ. Hải Đăng gật đầu rất nhẹ. Trong bếp, ngọn lửa dưới các nồi đã bị tắt, hơi nóng còn quẩn trên trần, mùi thịt nướng, cam cháy và bơ quyện thành thứ hương quen thuộc đến đau lòng. 14 năm làm nghề của Nhã Tâm, nằm trong căn phòng này, con dao cô tự mài, bảng định lượng cô viết, những vết bỏng trên cổ tay và cả đội ngũ cô đã dạy phải xem cảnh báo dị ứng, như ranh giới, không được phép sai. An Ninh đặt một túi niêm phong lên bàn, cô tháo tạp dề, gấp ngay ngắn rồi đặt vào trong. Khi người nhân viên định gom luôn cuốn sổ tay bỏ túi, Nhã Tâm giữ lại. Đây là tài sản cá nhân. Giám đốc yêu cầu thu mọi ghi chép công thức. Tôi chưa nghe thấy yêu cầu đó trong quyết định đình chỉ. Người nhân viên nhìn qua cửa, Hứa Minh Y đang đứng ở cuối hành lang. Ông ta không nói gì, chỉ nhìn cuốn sổ một lúc lâu, rồi quay đi. Ánh mắt ấy khiến Nhã Tâm lạnh sống lưng hơn mọi lời kết tội ngoài sảnh. Lâm Gia Nghi từ khu bánh chạy tới, nhưng bị Bảo Châu chặn trước cửa. Gia Nghi tháo khẩu trang, đôi mắt đỏ hoe. Sốt chính không có hạnh nhân. Em đã nếm trước lúc ra món. Đừng phát biểu khi chưa được hỏi, Bảo Châu cắt ngang. Nếu bảo vệ sai người, cô cũng sẽ bị đình chỉ. Gia Nghi im bặt. Sự im lặng ấy không giống phản bội. Nó giống một người vừa nhận ra bất kỳ câu nào cũng có thể trở thành chiếc thòng lọng cho cả hai.